Thì ở đây tức là đạt nghĩa là vô tình thuyết pháp, nghĩa là bao nhiêu cái tiếng gì đó ở trong thế giới này đều nghĩa là biến làm ra cái tiếng Phật hết, diễn nói tình pháp vô thường, cổ công vô ngã hết. Thì mình nghe đây thì chắc mình tin không nổi, nhưng mà nếu mà mình đạt được cái chỗ mà gọi là vô tình thuyết pháp đó, như mà các thiền sư nói đó, thì mình thấy nó cũng không có gì lạ. Cũng như trong kinh Di Đà mà nói rằng nghĩa là ở cõi đó thì nghe cái là tiếng chim mà tiếng cây nó cũng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nhưng mình nghe thì mình thấy khó hiểu, nhưng mà hiểu được lý thì mình thấy không có gì để mà khó hiểu hết. Nghĩa là những cái tiếng cây, những cái tiếng reo thì nó đều cũng là hiện ra cái điều nói lên cái pháp và vô thường, khổ không vô ngã. Thí dụ cũng như là cái tiếng mình nghe cái tiếng thông reo, nếu mà mình nghe cái tiếng thông reo và nghe theo cái tình thức của mình thì mình nghe cái liền cái nó liền gọi là xúc cảnh chân tình á, thì liền cảm cái nghe tiếng thông reo thì liền cảm ra cái bài thơ gì đó, thì đó là theo cái tình thức là xúc cảnh mà chân tình. Còn nếu mà nghe tiếng thông reo liền cảm nhận cái tiếng này nó phát ra thì là cái tiếng động, từ ở trong hư không mà nó phát ra tiếng động, thì nó có reo, nó có reo thì rồi nó có dừng, có reo có dừng thì nó là sinh diệt thì nó là vô thường, thì giờ là nó thành tiếng pháp vô thường rồi. Cho nên là mình hiểu được thì đâu đâu cũng là tiếng nói pháp hết. Vì vậy cho nên ông Tô Đông Pha khi mà ông mà có tỏ ngộ được, ông có làm bài thơ mà nói rằng là xê thanh tận thị quảng trường thiệt, nói là xe thanh tức là xe nước trong á, xe nước trong thì chọn là cái lưỡi rộng dài của Phật, tức là ông nghe đâu đâu cũng là cái tiếng nói pháp của Phật hết. Nhưng mà cái câu cuối thì ông nói rằng nó là gì, chán ra mà không có lời mà để thực lại với người, nói là buổi đêm á thì học thuộc 84,000, tức là học thuộc cả 84,000 pháp môn, nhưng mà sáng ra thì không có thể không có lời nào để nói với người hết. Tất nhiên là cảm này là cái cảm ở nơi mình tự nhận thôi, chứ còn một đem cái này để mà muốn diễn bài cho người khác hiểu thì diễn không hết, không nói không hết, phải tự nhận mới được. Thì đạt được cái chỗ này thì mới thấy được cái thêm một cái lý nữa là nói hoài không hết mà không có giới hạn, bởi đâu đâu cũng là cứ tiếng pháp hết. Thì nghĩa là suốt ngày nói hoài không hết. Cho nên rồi các vị mà thiền sư khi mà tâm đến cái độ mà nó ngưng lặng, nó gần như là thế hợp, thì các vị có người cho nên rồi mới là nghe hòn chổi mà văng trúng cây tre này liền vang ra tiếng rồi liền ngộ đạo, thì cũng là cái tiếng Phật pháp. Rồi nghe có người thì nghe tiếng sấm nổ cũng liền ngộ đạo. Có người thì còn hơn nữa, nó là nghe đang đi như ngày như là ngày bàn chân rồi, ngày đang là trong lòng nó có cái như là ôm ấp thắc mắc đó, thì đi trên đường cái thì nghe hai người cãi lộn nhau hai người cãi lộn nhau thì cái anh chàng thứ ba anh chàng vô anh can anh can thì khi mà anh chàng thứ ba anh vô anh can thì cái ông này vừa nghe cái thì liền cũng đại ngộ. Thì vậy ra đâu có tiếng gì, không tiếng gì là tiếng Phật pháp, có tiếng gì không phải là tiếng Phật pháp. Còn mình là nghe theo cái tình thức của mình thì mình sẽ bị nó phân biệt đây là cái tiếng phải, tiếng quấy, tiếng hay, tiếng dở đó, thì nó dẫn mình đi theo cái phân biệt. Cho nên là muốn nghe được cái tiếng này thì phải làm sao, thì cái đó là cái quan trọng. Tất nhiên là phải bật cái tình thức phân biệt, mà gọi là phải nghĩa là giống như là gọi là mình vô tình đó. Vô tình tất nhiên là không có cái tình thức phân biệt, mình vô tình thì mình thầm hợp với cái vô tình kia, thì như vậy mới nghe được những cái tiếng này. Thì như vậy nghe được cái tiếng này thì đâu đâu cũng là cái tiếng pháp hết, đâu đâu cũng tiếng Phật hết. Cho nên là khi mà nói tới đây rồi á, thì nghĩa là ngài ông A Di Đà Phật ông mới nói tất nhiên là ngài Sa La Sát, nay tôi nói lược cái sức mà gọi là bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát đó. Đó là cái nói lược thôi đó, không nói gọn gọn thôi đó, chứ chưa nói hết đó. Chứ còn nếu mà ông mà nói hết đó, thì cùng kiếp cũng chẳng hết. Thì như vậy mình mới thấy những cái lời mà trước từ trước ở đây nói về những cái pháp bất khả tư nghị giải thoát này cũng là để mà nó là mình nêu bài cái chỗ mà là bất khả tư nghị, tức như là vượt ngoài cái suy nghĩ, cái pháp giải thoát mà vượt ngoài những cái suy nghĩ luận bàn, tức như là bắt bật những cái tiềm thức phân biệt. Cho nên lại ở trong kinh thì nói nó quá sức như vậy, nó rõ, nhiều như vậy, nhưng mà các vị thiền sư, nhất là đối với cái người Trung Hoa thì họ thực tế hơn, cho nên là không có cái sức mà gọi là tưởng tượng mạnh như vậy để mà nói được những việc vậy. Nhưng mà các vị thiền sư ở Trung Hoa thì các ngài nói nó gọn hơn, nó đơn giản hơn, cho nên là ví dụ như các ngài có gì mà gọi là hỏi ngài Vân Môn thế nào là ý tổ sư tưởng độ trang, thì ngài đáp rằng là ngọn đông sơn trôi ngược trên vùng nước. Ngài nói gọn thôi, ngài không có nói mà quá sức như vậy, nhưng mà cũng là những cái ý nó vượt ngoài cái tình thức đó. Ngọn đông sơn tức là ngọn núi đông sơn mà nó trôi ngược trên vùng nước thì làm sao mình hiểu nổi. Thì mình hiểu đó, thì cho nên hiểu được cái lý thiền thì mình đọc qua những cái chỗ này thì mình thấy nên là không có cái gì mà gọi là lạ hay chướng ngại. Cho nên là khi mà nói tới đây rồi á, thì ngài Đại Ca Diếp, ngài nghe cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát này liền khen ngợi chưa từng có, bảo với ngài Sa Lợi Phất, thí như là cái người mà ở trước người mù mà hiện các hình sắc á, thì cái người mù đó không có thể thấy được hàng thanh văn. Mà nghe cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này á, không hiểu được thì cũng như vậy. Thì như vậy là ngài Đại Ca Diếp, ngài cảm thông được ở chỗ này. Ngài là hàng thanh văn, nhưng mà ở đây là để thấy rõ ngài đã thâm nhập được cái lý này, tức như đã chuyển cái tâm thanh văn. Mà khi mà chuyển cái tâm thanh văn thì sao? Thì tức là ngay nơi mình cũng có phần, chứ không phải là cái này là dành riêng cho các vị Bồ Tát thôi. Còn những vị khác thì không có, nhưng mà khi mà hàng thanh văn chuyển nội tâm thì cũng là có phần ở trong đây. Vì vậy cho nên khiến cho mình hiểu được cái ý nghĩa mà nói rằng thanh văn cũng không hẳn là thanh văn hoài, không hẳn là cố định là thanh văn hoài. Thanh văn, nói thanh văn đó là chỉ do cái tâm mà mình sai đắm ở trong cái thiền định đó, nhưng mà khi mình chuyển đó thì nó qua, nó cũng vươn lên, chứ không phải là một bề mà nó ở trong cái hạng đó hoài. Thì ở đây cho nên là ngài Ca Diếp, ngài cũng đã thấu được cái lý đó, ngài thấm được cái lý đó, cho nên ngài mới chắc trở lại. Cho nên là cái người trí mà nghe được cái pháp này thì có ai mà không phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người trí mà nghe được cho đó là phát tâm thì rõ ràng. Còn chúng ta thì vì sao mà hằng mà dứt mất cái căn này đi? Nó là đối với cái pháp đại thừa cũng giống như là cái hạt giống hư, đó là ngài than, ngài trách. Để chi? Trách để cho những hàng thanh văn mà nghe được như vậy để mà vươn lên, tức là hồi tâm mà hướng về đại thừa. Cho nên nghĩa là tất cả những hàng thanh văn mà nghe cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này á, thì đều nên gào khóc tiếng vang động cả mười phương thế giới, tức là cả đại thiên thế giới. Còn tất cả hàng Bồ Tát thì rất nên vui mừng mà lãnh thọ pháp này. Thì như vậy thì nếu mà mình nghe mà khéo mà mình nhận ra cái chỗ tâm thể mà đại thừa này á, thì nhân đó mình sẽ gọi là sẽ chuyển được vật, nhận được cái tâm đại thừa này là mình chuyển được vật, sẽ thấy được nếu mà ở trong đây nó sẽ có đầy đủ những cái diệu dụng không lường. Do đó cho nên rất là vui mừng lãnh thọ, nhưng mà không còn phải gọi là nhọc nhằn mà gọi là làm cái kẻ mà gọi là hút phân như là trong kinh Pháp Hoa nói. Mà ở đây là cái phần này là cái phần gia sản của mình ha, nên là những cái này gia sản của mình vốn có đầy đủ chứ không phải là thiếu, chỉ là mình không có cho lại chuyển cho lại nơi mình thì như vậy nếu mà chuyển lại thì thấy rõ đây là cái phần gia sản mình đầy đủ, mà không phải là cái gọi là cái pháp bất khả tư nghị giải thoát này là cái của riêng của một mình ông Diêm Ba Cật thôi. Cho nên ở đây ngài ông Diêm Ba Cật ông cũng nói rõ thêm, Bồ Tát mà tin hiểu được cái pháp bất khả tư nghị giải thoát này á thì tất cả chúng ta không có làm gì được, tin được ở chỗ này thì tất cả chúng ta không có làm gì được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nhận được cái chỗ này rồi á thì nhận rõ ma Phật không có hai thể, thấy không? Mà ma cũng có đủ tánh này, thấy không? Nghĩa là Phật có đủ cái tánh này, ma cũng có đủ tánh này. Hay mình nói nghĩa là rõ ràng hơn thì ma Phật cũng đều nghĩa là có đủ cái thể giác đó. Nếu mà nhận ra mà sống được trọn vẹn trong đó thì ma cũng là Phật, cũng sẽ thành Phật. Thì đâu còn có cái gọi là cái niệm mà ma Phật đối đãi nhau nữa, mà không còn có niệm ma Phật đối đãi nhau thì đâu còn bị ngăn ngại. Cho nên thấy ma không có tưởng là ma, mà thấy ma cũng thấy rõ trong ma cũng có cái tánh Phật trong đó, thì đâu còn bị ngại nữa. Còn bây giờ chưa thấy gì hẳn là ma, mà rồi thấy cái gì đó cũng tưởng tượng là ma phá mình nữa thì thành ra bị ngại luôn, chưa gì mà tưởng là ma phá rồi từ về lại bị ngại. Còn bây giờ thấy rõ ma Phật trong ai thì như vậy là trong ma cũng có thể có cái tánh Phật tánh giác để mà chuyển trở lại. Cho nên ở đoạn trước ma nữ mà nghe ông Diêm Ma Cật nói pháp rồi cũng phát tâm bồ đề, thì như vậy đâu có thiếu, thì như vậy là không có cái chỗ ngăn ngại. Cho nên ở đây ông mới nói khi mà Bồ Tát mà hiểu được cái chỗ này rồi thì các chúng ma cũng không có làm gì được nữa. Thì như vậy là khi mà nói như vậy rồi thì đến đây thì 32.000 vị tiên tử nghe đó thì đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là qua một đoạn. Tiếp đoạn kế thì ông mới nói thêm, tức như là nhân giả ở mười phương mà vô lượng ở tăng kỳ thế giới đó có những vị mà làm ma vương á thì lại phần nhiều là Bồ Tát, tức như là người mà Bồ Tát trụ trong pháp bất cả tư nghị giải thoát. Thì như vậy ma vương đâu phải là hẳn là ma vương mà sao, ma vương là phần nhiều là những vị mà gọi là trụ trong pháp bất cả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, do cái sức phương tiện cho nên là giáo hóa chúng sanh mới hiện ra làm ma vương. Thì như vậy thì rõ ràng không, ma vương là hiện đó để mà giáo hóa chúng sanh. Thì mà cái điều này á thì ở trong trong kinh Quang Nghiêm thì cũng có nói rõ, các vị Bồ Tát mà ở từ địa nào thì kêu là có vị Bồ Tát thì ở địa nào thì làm trời đế thích, rồi làm Bồ Tát ở địa nào thì làm thì hiện làm gọi là ở vua trời đâu sức vân vân, từng lên thì mỗi cõi đó đều là những cái vị mà Bồ Tát mà thể hiện ra làm những vị mà gọi là vua trời ở trong đó để mà dẫn dắt mà giáo hóa cho chúng sanh. Cho nên ở đây thì nói rằng nó là ma vương cũng phần nhiều là các vị Bồ Tát mà hiện ra làm để mà gọi là có khi thì để mà giáo hóa chuyển những cái người nơi trong đó, có khi thì để đến thử những vị Bồ Tát, tức là những vị Bồ Tát mà khi mà đến những cái độ trình độ nào đó thì các vị này mới đến thử để cho mình vươn lên tâm kiên cố thêm. Thì như vậy là không còn có chậu ma vương. Rồi ngài nói thêm một đoạn nữa, một điểm này tất nhiên là mười phương các vị Bồ Tát á, mà có những người nào mà đến nghĩa là xin gọi là tay chân đầu mắt tủy não vợ con vân vân, thì những vị mà đến xin đó thì cũng phần nhiều là những vị mà trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, chứ cũng không phải là thường. cũng là do cái sức phương tiện đến mà thử họ để khiến cho các vị Bồ Tát này tâm nó kiên cố thêm. Thì ông mới giải thích rõ, bởi vì trụ nơi cái pháp bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát á, thì có cái sức quy lực quy đức lớn như vậy, cho nên mới làm được cái việc bức bách để mà chỉ dạy cho chúng sanh mà cái việc những cái khó làm như vậy. Chứ còn những hàng mà gọi là phàm phu mà hạ liệt thì không có thế lực thì không có thể nào mà làm bức bách Bồ Tát như thế được. Ông mới thí dụ cũng như là cái voi rồng mà nó dẫm nó đạp nó đi thì nghĩa là không phải là con chức con người có thể chịu nổi cái chức dẫm đạp của voi rồng đó được. Thì đó là cái gọi là cái môn và là trí huệ phương tiện của Bồ Tát mà trụ nơi cái pháp bất cả thì nghề giải thoát. Ở đây thì mình mới thấy rõ, khi mà mình có những vị mà đến là xin mình những cái mà gọi là giống như là vô lý, xin đầu xin mắt xin tủy xin não, thì đó là những vị thường thường là những vị Bồ Tát mà đến thử thử đi chi. Tất nhiên là để phá cái lòng chấp ngã của mình. Bồ Tát mà gọi là đến mà gọi là mình đã thực hành Bồ Tát thì tức là thực hành những cái hạnh mà gọi là thí xả, thì ở đây xin đầu mắt tủy não là để phá mình không có còn cái lòng gọi là chấp ngã nơi thân này, cũng như chấp ngã sở là những cái thuộc về thân này như là tụ lạc thành ấp vợ con xe ngựa vân vân, đó là cái ngã sở. Tức là phá sạch những cái lòng chấp ngã và ngã sở đó để cho Bồ Tát tâm nó được nó là vững mạnh mà kiên cố thêm. Thì như vậy thì nghĩa là những vị mà làm được như vậy đó là những vị có cái sức gọi là có sức quy đức lớn thì mới có thể mà làm được những việc như vậy. Nếu mà gọi là không có cái sức quy đức lớn á thì nghĩa là đến gọi là mình thử người ta, nhiều khi là thử chưa được mà người ta bị đầu quật lại thì mình ngã liền, cho nên đâu phải dễ. Cho nên mình thấy ở trong kinh mà chép bộ khi mà Đức Phật làm Bồ Tát, rồi có những khi mà gọi là có những vị đến rồi lại xin đầu rồi xin mắt mà xin gọi là tủy não vân vân, thì mình thấy có những cái mà giống như là nó vô lý vậy đó, không mà xin gì mà xin đầu rồi xin mắt, nhưng mà đó để nó lên là cái để đến thử cái sức gọi là kiên cố tinh tấn của mình, cái lòng chấp ngã của mình nó sạch chưa, để nói lên là Bồ Tát không còn có một chút gì mà gọi là tiếc mà nuối đối với cái thân này, đối với tài sản này, thì như vậy mới sạch hết những cái lòng chấp ngã đó. Thì như vậy mình hiểu được ở đây rồi thì mình mới thấy những vị mà có thể hiện ra làm những cái nghịch cảnh đó là những vị Bồ Tát lớn chứ không phải thường. Thì như vậy suy ra ở đây thì các ngài như là ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất vân vân, mình thấy như là cái hàng thanh văn nhưng mà hiểu được chỗ này thì các ngài cũng là những vị gọi là Bồ Tát mà hiện tướng thanh văn để mà gọi là cảnh tỉnh những người có cái tâm gọi là hẹp hòi say đắm trong cái pháp thanh văn đó để họ vươn lên, cho nên là ngài ở trong đó rồi ngài chê trách trong đó mà khiến cho những người trong đó thấy như vậy để mà vươn lên. Thì như vậy là các ngài cũng là vị Bồ Tát mà trụ trong pháp bất khả tư nghị giải thoát chứ không phải thường. Người thường thì không có thể mà làm được những cái việc này, bởi vì nếu mà không có người mà không có cái sức mà là lớn á thì mình thường thường á thì mình hiện á thì mình hiện làm thích mình nghĩa là hiện làm những cái gì hay những cái gì tốt, hiện làm những cái con người nghĩa là tốt được mọi người kính mến, hiện vào những cái hay chứ còn đâu có hiện vào những cái dở để cho người ta chê. Nhưng mà người mà hiện dám hiện vào những cái dở để mà bị chê để mà vươn lên đó thì cũng phải là người có sức mạnh lớn.
Hiểu được cái này rồi thì mình phải mở cái tâm mà hẹp hòi của mình để mà thấy được cái pháp vi diệu này. tức là cái chỗ cái pháp mình đầy đủ, cái gọi là cái tâm đại thừa rộng lớn sẵn đủ nơi mình đây, thì như vậy mình nơi mọi người của mình sẽ có một ông Di Ma Cật có đầy đủ những cái diệu dụng đó. Thì như vậy đó là cái người gọi là mình khéo, tức là học ở đây rồi mình học kinh rồi mình chuyển lại mình, soi lại mình để thấy rõ những cái lý cao siêu trong đó, và mình biến thành những cái lý mà ở trong chữ nghĩa thành ra cái lý sống ngay nơi mình, thì đó là mình khéo. Đó là qua cái phẩm gọi là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát.